Võ Động Thiên Hà, chương 48, đáng ghê tởm, góc truyện audio.com. A Thiên Lạc, ngươi đang làm cái gì, ngươi không thể làm như vậy ta. Họ Vương đột nhiên bị Đồ Thiên Lạc ôm lấy vuốt ve, dục hỏa bị đè nén từ rất lâu đã sớm bị dẫn động, lại thêm trên người truyền đến cảm giác ma sát khác thường, trong mắt nàng xuân tình đã lan tràn, nàng mặc dù kinh hô nhưng thân thể lại ỡn ở tùy ý để Đồ Thiên Lạc khinh bạc. Mỹ nhân mấy ngày nay bổn thiếu gia một lòng đối với người, nghĩ muốn yêu thương ngươi, hôm nay nhị thúc của ta đã không thể làm gì, khiến ngươi chịu cảnh xuân khuê tĩnh mịch, nhìn ngươi thật tâm ta không đành lòng, bổn thiếu gia quả thật muốn bù đắp cho ngươi, sau này nhất định sẽ khiến ngươi có những phút giây sung sướng trong cõi đời. Đồ Thiên Lạc hít sâu một hơi, ôn hương tràn đầy cõi lòng, hô hấp dồn dập, vừa nói đôi tay tham lam chậm rãi vuốt ve trên bộ ngực co giãn đàn hồi, dần dần tiến nhập vào bên trong. Đọc truyện online tại truyện phun. Thân thể họ Vương bị đụng đến bộ phận nhạy cảm, khiến cho toàn bộ thân thể run lên đờ ra như bị điện giật, hoàn toàn thất thủ tan tác, không còn bất kỳ phản kháng nào, mềm nhũn ngã vào trong lòng Đồ Thiên Lạc, phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Ngay sau đó họ Vương đã bị Đồ Thiên Lạc bổ nhào cả người ngã xuống giường, Đồ Thiên Lạc chuẩn bị hành động tiếp theo, họ Vương đột nhiên nghĩ tới sắc mặt âm trầm của Đồ Chính Lâm, nghĩ tới những lời đã phân phó lúc trước, như tỉnh hồn lại, lập tức ngăn chặn Đồ Thiên Lạc nói. Lạc thiếu gia, tối nay không được, ta còn có chuyện muốn nhờ, nếu thiếu gia không đáp ứng ta, ta dù chết cũng không đồng ý. Đồ Thiên Lạc trong lúc kích thích bị cự tuyệt, trong lòng khó chịu nghe được lời họ Vương nói, vội vàng đáp ứng. Mỹ nhân, ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi không phải cự tuyệt ta. Họ Vương lúc này đã hồi tỉnh, một cước tung ra, đem Đồ Thiên Lạc không kịp phòng bị hất xuống giường, trầm mặt nói. Ngươi nghĩ nói những lời dễ nghe cho có lệ là được sao, ta thỏa mãn ngươi, ngươi sau này làm sao thỏa mãn ta. Đồ Thiên Lạc bị dục hỏa thiêu đốt làm lu mờ ý chí, khó chịu một lần nữa nhào tới, nói. Mỹ nhân, ngươi rốt cục muốn bổn thiếu gia làm cái gì, cứ nói thẳng ra, bổn thiếu gia thề, nếu như nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nói xong, tiếp tục ào ào vồ lấy họ Vương như hổ đói vồ mồi. Chẳng qua khi họ Vương rủ rỉ vài câu bên tai Đồ Thiên Lạc làm cho hắn cả kinh lộ vẻ sợ hãi, tựa như bị dội một gầu nước lạnh, động tác dừng lại, ngẩng đầu lên cả kinh nói. Nếu muốn bổn thiếu gia giết chết tiểu tạp chủng Vân Thiên Hà kia, bổn thiếu gia đáp ứng, nhưng nếu muốn bổn thiếu gia đi tàng kinh lâu ăn cắp đồ thị võ kinh cho ngươi, điều này không thể đáp ứng. Nghe xong họ Vương lạnh lùng nói. Chuyện này đối với ngươi cũng không khó làm, mâu thân của ngươi hiện giờ quản lý mọi chuyện trong phủ, ngươi nghĩ biện pháp làm cho nàng điều ngươi tới tàng kinh lâu, như vậy chi trong chốc lát ngươi có thể đắc thủ, mướn gió bẻ măng, huống chi ngươi lại là con chi trưởng của Đồ gia, mượn đọc đồ thị võ kinh cũng không phải là tội gì quá lớn, ngươi nếu điều này cũng không làm được thì cút ra khỏi phòng ta. Đồ Thiên Lạc thật sự bị những lời nói của họ Vương cũng với thân thể uốn éo mê người kia làm mất đi ý chí, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ngày mai ta giải quyết tên tạp chủng thiên hà kia, sẽ giúp ngươi trộm võ kinh. Họ Vương nghe Đồ Thiên Lạc đáp ứng. Góc truyện audio.com, khuôn mặt biến đổi nhanh chóng, nhẹ nhàng lạnh lùng nói. Nhưng thật ra tối nay ngươi có thể lấy đi tính mạng của tiểu tử kia, hắn đã trúng thuộc độc nguyễn cốt tán của mẹ ngươi, thân thể hiện tại mềm như vũng bùn, rất dễ dàng cướp đi sinh mạng của hắn, ngày mai ngươi nghĩ biện pháp lấy đi đồ thị võ kinh như vậy mọi chuyện sẽ theo ngươi làm chủ. Nói xong, họ Vương chủ động ôm cổ Đồ Thiên Lạc, đem đôi môi đỏ mọng mê người cuốn lấy đôi môi của Đồ Thiên Lạc, hoàn toàn khiến cho Đồ Thiên Lạc rơi vào cảm giác ôn nhu. Mất đi lý trí, nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng phát ra âm thanh loảng xoảng rồi bị đá vung ra, khiến cho đôi loạn luân họ Vương và Đồ Thiên Lạc từ trong mê tình tỉnh lại, hai người bối rồi quay người nhìn qua màn lụa, chẳng qua vừa mói nhìn sắc mặt hai người đều trở nên trắng bệch tới cùng cực. Chỉ thấy Đồ Chính Minh dắt theo thê tử Nguyễn Ngọc Linh tiến vào, lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, trong mặt hiện lên vẻ sợ hãi tuyệt vọng thật sâu, mà sắc mặt Đồ Chính Minh lúc này cũng vặn vẹo, trong ánh mặt hiện lên nỗi đau đớn cùng tức giận, hắn hướng về phía thê tử mình giống to. Nhìn đây, chính là hảo nhi tử mà ngươi sinh ra, chính là thứ nghiệt chủng, cầm thú, xem hắn đang làm cái gì a. Đồ Thiên Lạc bối rối sợ hãi mặc quần áo vào, liêm lăn qua một vòng từ trên giường ngã xuống cầu xin. Cha, mẹ, Hải Nhi sai lầm rồi, Hải Nhi nhất thời mê loạn tâm hồn, bị họ Vương kia xúi dục câu dẫn, cầu xin các người bỏ qua cho Hải Nhi lần này, Hải Nhi lần sau. Vân chưa nói xong, Đồ Chính Minh hung hăng tung một cước lên trên ngực của Đồ Thiên Lạc, khiến hắn bắn ra đập mạnh vào vách tường, khiến vách tường thành một cái hố, máu trên người hắn không ngừng chảy ra. Đồ Chính Minh giống giận nói. Ta không phải là cha ngươi, ngươi chính gia không nên tồn tại trên cõi đời này, nghiệt chủng, cầm thú. Đồ Chính Minh lúc này không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, trái tim hắn đau đớn hối hận, tay hắn gắt gao nắm lấy cổ Nguyễn Ngọc Linh, thanh âm khàn khàn nói. Đến giờ ngươi vẫn còn cảm thấy ngươi vô tội mà ta thật hối hận, mấy thập niên qua trong đồ gia ta có đám quỷ nội gián, không ngờ tới lại chính là người bên cạnh ta chung chăn chung gối, mà ta không hề hay biết nếu không phải lần trước lộ ra chân ngựa bị chúng gia phát giác ngươi còn muốn gạt chúng ta đến lúc nào a? Đang lúc này, hai vị tử y bịt mặt mang theo một người sắc mặt trắng bệch nhìn qua cũng biết là Đồ Chính Lâm vào trong phòng, Nguyễn Ngọc Linh nhìn thấy Đồ Chính Lâm bị dọa cho thân thể ngã xuống đất mặt đã không còn chút máu. Đồ Chính Minh lúc này khuôn mặt tái nhợt nhìn đệ đệ của mình nói. Chính Lâm, ta và ngươi là thân huynh đệ, vì huynh đã đối đãi với ngươi như thế nào, sao ngươi lại không có lương tâm, làm ta nhưng chuyện không thể làm, người làm ta thất vọng, làm Đồ gia thất vọng, người hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh này chẳng lẽ còn không biết hối cải mà nói sự thật sao, ngươi muốn hủy hoại toàn bộ Đồ gia cùng với ngươi sao, ngươi đi rồi còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông của Đồ gia a? Đại, đại, ca, Đồ Chính Lâm lúc này đã suy yếu tới cực trí cả người vô lực giống như vũng bùn lầy, nhưng không phải do chúng Nguyễn cốt tán, hắn mang nét mặt áy náy thật sâu, nhìn Đồ Chính Minh một cái nói. 16 năm trước tiểu đệ ra ngoài làm việc gặp phải đại tẩu hành tung quỷ dị tiểu đệ tò mò, nên theo dõi, đi đến một căn nhà. Góc truyện audio.com Cùng cha mẹ đệ của mình gặp gỡ, lúc đó đệ còn chưa rời đi thì thấy một vị nam tử xa lạ tiến vào trong nhà, lúc ấy tiểu đệ nghi ngờ nên phái người đi thăm dò. Không nghĩ tới nam tử xa lạ này lại là người của Giang gia, sau khi hồi phục tiểu đệ nhất thời mê loạn không có tìm phụ thân thông báo, mà đi hỏi đại tẩu về nam tử Giang gia thần bí kia, lúc ấy đại tẩu là hắn là bà con xa của mẹ hắn, muốn ta không nên để lộ chuyện này ra ngoài, sau đó một lần tiểu đệ ra ngoài uống say trở về, vừa lúc đại tẩu bưng canh giải rượu tới cho đệ uống, tiểu đệ không biết trong canh có thuốc nên đã không thể kiềm chế được bản thân cùng với đại tẩu. Từ đó tiểu đệ lâm vào trong bẫy của đại tẩu, sau đó đại tẩu nói cho ta biết là đã có bầu, dùng nó làm uy hiếp buộc ra phải xếp người thân tin của nàng vào đồ gia, tiếp đó là đám hộ vệ giữ cửa 8 năm trước trong kinh thành có thư, bị đại tẩu thay đổi hạ tin, đem thiên hà mẫu tử hành hạ cho đến chết đi một cách tự nhiên. Chẳng qua thật không ngờ bọn họ quá là cứng rắn, cho đến khi nhị thúc hồi phủ bia được chuyện này, tiểu đệ bị phạt, đại tẩu thuận lợi tiếp quản mọi việc trong phủ, nên mượn vào lý do chuyện thiên hà mẫu tử đã đổi vào một nhóm người thân tín của mình, rồi sau đó chuyện tiểu đệ đùa giỡn Vân Nương cũng bị đại tẩu uy hiếp, thật không nghĩ tới, khi thấy tiểu đệ không còn giá trị lợi dụng, đại tẩu sợ phiền phức sơ chuyện bại lộ nên đã dùng thuốc hại ta. Nói nhiều như vậy ánh mắt Đồ Chính Lâm trở nên oán độc, nhìn Nguyễn Ngọc Linh một cái nói tiếp. Tiểu đệ trước kia cho là con tiện nhân này hứng thú với quyền thế, muốn đem đồ phủ nắm trong tay, chưa từng nghĩ ta sẽ đem đồ ra đặt vào cửa tử, sớm biết như thế này, mười mấy năm trước ta sẽ đem mọi chuyện nói với phụ thân, một bước đi nhầm, mọi bước sai tiểu đệ sa ngã, làm nhiều chuyện không bằng cầm thú. Đều là do tiện nhân kia ban tặng, mong đại ca ban cho đệ cái chết thống khoái. Đồ Chính Minh nghe được những lời của Đồ Chính Lâm, giống như bị thiên lôi đánh trúng, thiếu chút nữa đứng không vững, thần sắc lộ ra vẻ đau đớn đến cùng cực, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngọc Linh đang khóc không thành tiếng, chính là mối họa ngầm bấy lâu của Đồ gia, nói không ra lời, phốc. Một ngụm máu phun ra. Mà Đồ Thiên Lạc lúc này cả người co rúm nghe xong lời này toàn thân chấn động, mạnh mẽ quay đầu nhìn Đồ Chính Lâm, thần sắc oán độc băng lạnh, mang theo nỗi tuyệt vọng cùng oán hận, người này mới chính là phụ thân của ta, ha ha, ta mới vừa rồi cùng với tiểu thiếp của phụ thân ha ha. Ta quả đúng là tạp chủng, là cầm thú ha ha. Trong lòng Đồ Thiên Lạc lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo, một nỗi sợ hãi, nỗi tức giận dần biến thành tuyệt vọng cùng cừu hận, lúc này mạnh mẽ đứng lên, giống như mãnh hổ nhào tới, gắt gao bóp lấy cổ của Đồ Chính Lâm, quát tháo. Ta nguyên lại là tạp chủng, ta là cầm thú giống phụ thân của ta, hết thảy mọi chuyện đều do tên cầm thú ngươi, chính ngươi biến ta thành thứ tạp chủng, ngươi chết đi, ngươi không nên sống trên đời này. Lúc này con ngươi của Đồ Thiên Lạc bắt đầu tàn ra, hắn bị Đồ Thiên Lạc dùng toàn bộ sức lực bóp cổ, không có chút lực phản kháng, chẳng qua chỉ cố gắng quay đầu về Đồ Chính Minh, ánh mắt mang theo tia sám hối cuối cùng, đau lòng nói năm chữ. Đại ca, thật xin lỗi, ngay sau đó dưới oản khí ngập trời phát ra từ Đồ Thiên Lạc, Đồ Chính Lâm hoàn toàn. Góc truyện audio.com Tắt thở nhưng ánh mắt vẫn mở to nhìn Đồ Chính Minh tựa hồ như cầu sinh sự tha thứ, hắn cứ như vậy bị con trai ruột của mình bóp cổ cho đến chết trước mắt rất nhiều người. Cách chương.